thì để cho mình có thể hiểu rõ được đấy, cái ví dụ này thì chúng ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa của không gian. Thì nó có hai loại không gian. Ở đây thì bây giờ đấy thì về cái phái của ngài Đà Lai Lạt Ma, cái phái Tirupa này, nó bành trướng bên ngoài rất mạnh, rất là bên Mỹ, nói chung đâu mà ta có thể nói là
họ rất cẩn thận trong vấn đề dùng danh từ.
Những danh từ về sau này của đạo Pháp, đạo Phật đó, càng ngày nó được chuyển sang tiếng Anh rất nhiều, tại vì dịch ra tiếng Anh hết. Nhưng mà cái phái này đặc biệt, họ là tông phái, từ những chữ dùng những cái gì cũng phải thành ra những cái chữ dùng ở đây, mà dù qua tiếng Anh nhưng mà nó coi như là đối với họ là khác biệt. Tức là nếu một người là thuộc phái đó, dù là anh Mỹ Pháp thì khi mà họ nói thì họ sẽ dùng cái danh từ này, chứ không phải là cứ dùng tại đại khái đại khái tùy theo ý được. Thì đây cũng phân ra làm hai loại không gian đó.
Một
thì nó có thể hai loại, nó nghĩa nó như là được nhau. Thì mình hồi mình học tu sát luận đó, thì học là một cái là không giới, một cái là không vô vi. Vô vi có ba loại: sạch diệt, phi sạch diệt và hư không. Đó là hư không vô vi. Một cái nữa là không giới. Không giới là nó thuộc về bài, tức là địa thủy hỏa phong không thức. Thì ở đây á, dùng hai chữ, một chữ nó cũng như là không có phát sinh, có tạo ra, có gì nữa, tức là cái chữ dưới nó như là vô vi. Thành ra mình dùng cái chữ Hán sao không biết, thì họ dùng khi họ dịch sang từ Tây Tạng dịch sang Anh họ dùng như vậy. Còn cái nữa nó cái kia nó như là ngược lại, nó như là hữu vi vậy, nhưng mà nó chính là không giới ấy. Thì cái loại hư không mà hữu vi ấy, loại đầu ấy, nó là một loại hư không, nó là không gian mà có thể thấy được. Chúng ta có thể thấy ở trong căn phòng chúng ta hay là ở trên trời. Cái hư không này nó có thể trở thành tối và buổi tối và sáng và ban ngày. Và bởi vì nó chịu trải qua những cái thay đổi như vậy, nó là một cái pháp vô thường, pháp biến chuyển vô thường. Thì
chữ pháp thì đây là cái chữ mà dùng lâu rồi, cái chữ vô thường này thì cũng được coi như là được dùng cách phổ thông. Chữ pháp thì đây là một chữ mà được phổ thông dùng.
Thì nó là một cái pháp vô thường, phenomenon. Và nó có thể được thấy bằng mắt. Thì trong kia mình cũng biết được là thể của hư không giới nó thiếu thức, tức là nó là, mà cái thể của nó, nó là tiền sắc. Tức là đó, ví dụ như ở đây nói là sáng thì tối mình thấy tối, sáng thì thấy sáng. Tức là bao giờ ví dụ nó qua một cái kẽ nào đó là mình cũng thấy một cái màu sắc nào đó, thì cái đó nó là hư không giới, một cái màu sắc. Ví dụ qua cái kẽ cửa mình thấy, mình thấy qua cái kẽ nhỏ mình thấy nó u ám chẳng hạn, vậy thì đó là hiện sắc hết. Hay là qua một cái khoảng lớn mình thấy nó lớn, giữa cái bầu trời ba la mình thấy cái màu xanh. Thì cái thể của cái pháp không giới đó, nó là hiện sắc, nó là những màu sắc. Và khi mà âm u đến, màu xanh biến mất thì nó tối xì chẳng hạn vậy, tức là nó có biến chuyển như vậy. Từ sau đó nó là một pháp cũng vi vô thường, mình có thể nhận ra được bằng mắt mình. Thì cái đặc tính của cái hư không vũ vi này á, là nó không có ngăn trở các pháp khác. pháp mà khi mà mình nói trên phương diện là
chung chung là về cũng như là về các pháp căn bản thì mình có thể dùng chữ này, mà bình thường nói các đồ vật thì mình cũng có thể dùng chữ phong thích.
Thì cái đặc tính này phải nhớ của cái loại hư không hữu vi này đó là nó không trở ngại các cái sự vật, các đồ vật khác, không chướng ngại. Chẳng hạn nếu mà có một cái khoảng không ở trong phòng thì chúng ta có thể đặt các đồ vật vào mà không có bị trở ngại. Cũng giống như vậy, chim nó có thể bay ngang qua trên trời, trong cái khoảng không ở trên trời, bởi vì cái khoảng không trên trời nó thiếu cái gì trở ngại. Trong khi đó nó không thể nào bay qua một ngọn núi được, bay xuyên qua một ngọn núi được, bởi vì ngọn núi nó trở ngại nó. Cho nên chúng ta có thể nói là cái hư không hữu vi á, nó thiếu hay là nó trống, empty, hay là trống một cái gọi là đối ngại.
Thì khi mình học cái câu
sáng,
cái câu
sáng
nó chưa học,
câu sáng nó chưa học nữa. Thì sắc pháp nó có tính chất nó gọi là đối ngại, ngại là trở ngại, đối là nó có thể hai cái thì va chạm với nhau và nó không có xuyên vào nhau được, nó đối ngại, nó sắc đi không thay. Vậy đó thì hư không như vậy nó thiếu, nó chống một cái đối ngại. Thì đây là mình phải để ý chỗ này, phải chú ý này. Phân biệt hai cái loại hư không đó, thì chính cái mà cái không một cái tính chất đối ngại ấy, nó chính là cái hư không vô vi. Thành ra hư không vô vi hay là hư không vô vi ấy, nó không phải là hai cái gì mà hai cái vật thể độc lập ngược lại với nhau, nhưng mà cái hư không, cái tính chất mà không có trở ngại gì hết của cái hư không vũ vi ấy, cái đó nó là hư không vũ vi. Đó. Bởi vì cái hư không vũ vi ấy, nó chỉ là cái sự, nó chỉ là cái mà loại bỏ đi, tức là nó không còn có đối ngại nữa. Cái này á, nó không có chịu những cái biến hoại từ sát ra một, cho nên nó là một cái pháp thường hành, ngược lại impermanent, nó là một pháp thường hành. Trong khi đó thì cái không gian, cái hư không mà vũ vi á, mình có thể thấy được và dễ hiểu, thì cái hư không mà vô vi này á, nó chỉ là một sự, nghĩa là không thiếu vắng, trống không, và nó tinh tế hơn nhiều. Tuy nhiên một khi mà chúng ta hiểu được cái hư không vô vi này rồi, chúng ta sẽ thấy là cái tính không nó dễ hiểu hơn. Thì cái hư không vô vi này á, nó chỉ là một cái hiện tượng, dùng là thành nhân phủ lên thôi, một cái là một pháp phủ nhân. Đây là bắt đầu trình bày một cái chỗ khó về cái tính không của họ. Tức là như tôi nói lấy, tức là chỉ phủ nhận thôi chứ không có lập. Nó là một cái negative phenomenon.
nó lại một chỉ là một cái pháp mà nếu dùng chữ Hán nó thường thường dùng chữ già, chữ già nghe chữ già nghĩ là người già, rồi chữ già nó có nghĩa là che ngăn che già như trừ, cũng nó chỉ là một cái hiện tượng phủ nhận, tức là một pháp phủ nhận thôi. Thì phủ nhận nó là một cái pháp mà nó được một cái pháp nó sẽ được nhận thức, được mình nhận ra được khi nào mình loại bỏ đi được cái đối tượng phủ nhận. Đây là những cái mà
tổng tái mình phải thường có mấy cái như vậy. Ví dụ như khi nãy mình nhớ
mình dựa vào cái thân mình để tìm, dựa vào cái thân này để tìm một cái thân thật có, thì thân này nó như là một cái chỗ y cứ, cái nền tảng. Cái nền tảng đó mình có một cái đối tượng của mình để mình phủ nhận nó, đó là cái thật có, tự tính, cái thân tự tính. Thì thân tự tính nó là một cái object of vision. Thì khi nào mà cái đối tượng mà phủ nhận đó nó bị trừ bỏ đi bởi cái tâm, trừ bỏ đi qua cái tâm của mình á, tâm mình nhận thức đối tượng đó, thì lúc đó cái mà pháp phủ nhận á, cái negative phenomenon nó sẽ được nhận ra. Thì trong trường hợp của một cái hư không vô vi này, cái đối tượng phủ nhận, đối tượng mà bị phủ nhận đó, là cái đối ngại, cái obstructive contact. Và hư không đó, nó sẽ được nhận ra, nó được nhận ra bằng cái tâm nào, được thực nhận ra qua cái tâm, cái tâm mà đã gạt bỏ đi, tức là đã trừ bỏ đi được cái đối tượng phủ nhận. Ví dụ như là như cái này nghe nó như vậy nhưng nó không có cái gì tăng tối đâu. Ví dụ bằng chính cái tâm thức của mình á, chính cái tâm đó mình nhận ra được cái không gian. Cái mà hư không vô vi nó khó nhận lắm, nó khó nhận diện hơn. Nhưng mà bây giờ ấy, thì mình bằng cái tâm thức đó, ví dụ mình thấy khoảng trống ở trong phòng này, thì bằng cái nhận thức đó, rồi bây giờ dựa vào cái khoảng trống này, cái tâm thức đó nó dựa vào cái khoảng trống này, rồi nó bỏ đi, nó gạt bỏ đi tất cả những cái vật mà hữu đối, vật có đối này. Cái tâm thức đó nó thấy, nó nhận ra là không có cái gì hết, tức là không có cái gì chướng ngại ở trong cái khoảng nhận thức. Thì cái tâm thức đó nó nhận ra được cái gọi là negative phenomenon, nó sẽ nhận ra được cái pháp đó, đó là hư không vô vi. Thì nó kết luận là như vậy á, là để khi mà mình phải hơi gọi là chi ly như vậy chút, là kết luận lại là cái hư không vô vi đó là một cái phủ nhận mà không xác nhận. Nói ban đầu đó là cái phái này chủ trương là chính thống của Ngài Long Bộ ở cái chỗ là không có lập tính không. Tính không chỉ là phủ nhận tất cả các pháp thật có mà không lập nên tính không. tức là nó không xác nhận. Tức là cái đó là cái phủ nhận tuyệt đối đến cùng, chứ không có xác nhận cái gì hết. Thành ra rốt cuộc thì Ngài Long Phổ cũng nói ta đâu có lập cái gì đâu, ta không lập gì hết. Thì cái người nào mà trình bày về tính không á, phải đi cái chỗ như vậy. Nếu người mà trình bày về tính không á, mà đến cái chỗ là tính không có, và các cái có cái đều bị tiêu hủy á, thì người đó coi như rơi vào chất có, hay chất không, rơi vào chất đoạn thường, chất đoạn không có xác nhận cái gì hết. Thành ra rốt cuộc thì Ngài Long Phổ cũng nói ta đâu có lập cái gì đâu, ta không lập gì hết. Thì cái người nào mà trình bày về tính không á, phải đi cái chỗ như vậy. Nếu người mà trình bày về tính không á, mà đến cái chỗ là tính không có, và các cái có cái đều bị tiêu hủy á, thì người đó coi như rơi vào chất có, hay chất không, rơi vào chất đoạn thường, chất đoạn. Và như vậy người đó là thay vì được chữa bệnh thành bị bệnh luôn. Ngài Long Phổ nói vậy. Ngài Long Phổ bảo đó cũng như những kẻ mà đi bắt rắn mà không có cái nghề giỏi, không có chú thuật giỏi, thành ra rốt cuộc bị rắn cắn. Tức là đi tìm bắt cái không, kiểu đó là rốt cuộc bị không cắn, không đọc của không truyền bộ. Thành ra đó là cái chỗ mà ta thấy là cái phái này luôn luôn họ muốn nhấn mạnh như thế, cho chừng mình đừng có bị rơi vào những cái nguy hiểm như vậy. Thì cái tính chất của hư không vô vi mình nhớ trong câu sau luận nói là không ngại. Nó không có trở ngại, nó không có chướng ngại cái gì hết, nó không có ngại. Và nhờ dựa trên đó mà các pháp. Và một mặt đó, nó không ngại, có nghĩa là nó không có, không đó là phủ nhận. Phủ nhận những cái có đối ngại, gọi là không ngại, là vô ngại, không ngại. Chứ mình đừng có tìm nó bằng con mắt của mình, mà trong cái tâm thức thôi. Mình không có thấy nó bằng mắt được đâu, mà mình thấy bằng cái tâm. Là cái tâm đó mình nhận ra, mình nhận ra nó trong này nó thật. Còn tất cả những khoảng không mà mình thấy được bằng mắt á, nó chính là cái không giới, tức là cái hư không vô vi. Ở đây cái hư không vô vi này á, là mình phải nhận ra một tâm thức qua cái chữ mà ví dụ nó không ngại, tức là nó không có bị trở ngại, thì đó cái tâm thức đó nó nhận được, tức là cái tâm thức đó bây giờ nó sẽ biết ngay là nó có một cái đối tượng, một cái object negation, tức là nó có một cái đối tượng để nó gạt bỏ đi đó là những cái đối ngại. Thì thế mà nó gạt đi được cái đó đi được thì nó sẽ nhận được cái hư không vô vi. Thế còn đừng có tưởng tượng tìm bằng mắt thì đó. Thành ra nó có những cái này, những cái đó nó là trí huệ, nó không phải sự tưởng tượng. Cái trí huệ đó là cái mình nhận thức ra được sau khi mình đã dùng cái tâm thức của mình đó, mình đi đúng cách. Tức là bây giờ mình cái gì có chướng ngại ấy, mình gạt bỏ cái đó đi, thì ngay cái chỗ đó nó có cái hư không vô vi. Thì cái mà một cái phủ nhận mà không có khẳng nhận này á, nó có nghĩa là cái hư không vô vi á, nó sẽ được nhận thức, tức là nó được giác ngộ ra, nó được nhận ra bằng một cái tâm mà sau khi cái tâm đó nó gạt, tức là nó trừ bỏ đi, nó loại bỏ đi tất cả những cái đối tượng phủ nhận, được phủ nhận. Mà sau khi nó gạt bỏ đi rồi mà nó không có nhận thức một bất cứ một cái đối tượng nào khác. Tức là khi mà mình muốn nhận ra được cái hư không vô vi ấy, thì mình cứ gạt đi, tại vì hư không vô vi tính chất mà nó không có trở, không có đối nào. Mình cứ gạt đi những cái đối này thôi, chứ mình đừng có lập lên cái gì nữa hết. Thì ra như vậy, chứ không vui nó có cái tính chất là không có khẳng nhận, nó chỉ phủ nhận thôi, phủ nhận chứ nó không có khẳng nhận. Thì trong cái tâm thức mà quan sát như vậy ấy, thì tâm thức quan sát nó sẽ nhận ra cái hư không vô vi nó trở thành cái đối tượng. Không vô vi mình có thể nói nó như là một cái nguyên lý, một cái nguyên lý đó nó là một như là một cái nền để cho tất cả mọi sự thể, mọi pháp như là hữu hình như là thân mình, như là vô hình như tâm thức của mình hoạt động. Một khi mình muốn hoạt động á, nó phải là có một cái, đối với Đức Phật Cô Vi á, nó phải là có một cái khoảng không nào đó. Một cái khoảng không như thế nó là cái hư không vô vi rồi. Mà đây cái hư không vô vi nó khó ở chỗ nó là không trở ngại thôi. Không trở ngại. Thế ví dụ tâm thức của mình suy nghĩ được là cũng nhờ cái hư không vô vi. Nếu hư không vô vi á, nếu mà hư không vô vi nó không trở ngại, nó làm cho cái tâm thức của mình nó hoạt động. Hiểu không? Thầy nói cái này nó khó nhận định lắm, mà nó bắt buộc nó phải là thế. Mình thấy nó có cái phương diện này nó cũng hơi khác tí, tức là mình lấy sự vật hữu hình đó để mình dễ nắm hơn. Thì nghĩa là cái gì nó có đối ngại theo sự vật hữu hình á, thì mình biết ngay là cái đó nó không phải là hư không. Nhưng mà cái gì mà ngược lại nó ngoài những sự vật đối ngại, mình có thể thấy được bằng mắt qua những hiện sắc như là sáng, mờ, tối, cái đó là hư không vô vi. Còn cái hư không vô vi á, nó là cái nó không trở ngại trong tất cả cái pháp đó.
Cái hư không vô vi là không trong mặt nhãn.
Nó chưa phải không thì nó lúc đầu mới nói là nó chưa phải kêu là cái không đó. Nhưng mà nó có một cái tính chất giống ở đây á, là cái lối của hư không vô vi này nó là một cái phủ nhận mà không có khẳng nhận. Tức là nó phủ nhận đến cuối cùng. Bất tận. Nó giống với tính không, cái lối tính không như vậy. Giống như vậy. Thành ra đây cái đem nó ra để mà cố gắng nói cái tính không cho mình thấy. Thì bởi vì nó vẫn gọi là hư không, nó có một điểm như vậy. Nó chứ nó không có gọi là tính không. Nó có một điểm, tức là nó vẫn thuộc về không gian. Nhưng mà nó không được nhận thức, nó mình có thể nhận thức nó bằng mắt được. Tại như không gian mình nhìn bằng mắt. Nhưng mà cái hư không vô vi này đặc biệt là mình phải nhận bằng tâm thức của mình. À, cái tâm thức của mình nó cứ gạt hết đi. Bây giờ mình cứ gạt hết cả những cái mà đủ đối đi, tức là những cái có đối này. À, những vật chất cụ thể, có chứng là những cái. Mà phải bằng cái tâm trí của mình. Thì đằng sau những cái đó là nó có cái hư không vô vi. Mà sau đó là nó có một cái tính chất là không có trở ngại của cái hư không, của cái không gian. Không gian nó có một cái tính chất rất tinh tế đó, là nó không trở ngại cái gì hết. Còn ví dụ như là một khi bây giờ sáng, tại vì cái hư không vô vi nó có biến chuyển, nó có hình sắc, nó có trở ngại. Bóng tối nó sẽ bị ánh sáng làm trở ngại. Ánh sáng mình bật đèn lên, bóng tối chui vô được nữa, bóng tối bị trở ngại. Nhưng khi mà bóng tối nó đến thì nó trở lại ánh sáng. Nhưng cái đó nó có trở lại nhau, nó có chướng ngại nhau. Nhưng mà trong cái chướng ngại đó thì cái bóng tối lẫn với cái ánh sáng nó luôn nó có cái sự nâng đỡ của cái không gian. Cái không gian nó là cái không gian vô vi. cái không gian đó nó rất khó nhận diện ra. Nó không, cái này nó là không gian, nó phải ý nghĩa về đạo. nó là cái không gian. Nào không phải, nó là không gian. Thường thường mình nói là ví dụ quả đất của mình nó cũng ở trong không gian. Nhưng mà thực ra nó nhờ cái không gian vô vi đó. Nó nhờ cái không gian vô vi đó. Nếu nó không có cái không gian đó thì nó là một cục đặc sệt hết cả vũ trụ này, hoặc là nó không có được. Nhưng mà nó có không gian, nhưng mà cái không gian ở đây mình phải nhận xét ra nó khác với cái hư không vô vi. Bởi vì cái hư không vô vi nó vẫn là sắc, nó vẫn là hiện sắc. Nó khổ đấy hả? Nó là tức là bất cứ khi nào mình nhận ra một cái màu sắc nào đó thì cái đó nó là, mà nó là, nó phải là vật chất thì cái đó nó là hư không. Nó là không gian, mà không gian nó thuộc về vũ vi, nó vẫn có trở ngại. nó trở ngại nó giữa nhau, chứ nó có thể nó trở ngại cho ví dụ là nó không có cái tính chất là mà trở, nó không có tính chất như là trở ngại như hai cái bức tường nó trở ngại nhau. Nhưng mà cái hư không mà đủ hư á, nó cũng có thể nói là ví dụ một khi hai bức tường mà ép lại với nhau, hai bức tường có thể ép lại với nhau vậy, thì dĩ nhiên cái khoảng không gian đó, cái khoảng không gian mình nhìn thấy đó, nó hẹp lại, cái không gian hữu vi đó nó hẹp lại. Khi mình tách rời bức tường thì không gian nó rộng ra, thì cái rộng cái hẹp đó nó đã có ngược nhau rồi, cái sáng cái tối nó có ngược nhau rồi, hay là nó có ngược nhau rồi. Thì nó đối với lại hai bức tường đấy. Thí dụ khi những cái khoảng không gian nó hẹp lại ấy, thì dĩ nhiên là hai bức tường nó gần lại, bởi vì cái căn nhà của nó hẹp lại, căn nhà nó trở nên hẹp lại. Bởi vì những cái khoảng không gian rộng á, cái khoảng không gian cũng đi rộng ấy, nó sẽ có một cái ý nghĩa là trở ngại cho cái nhà hẹp đó. Nó trở ngại là nghĩa nó được nhau. Bởi vì nếu mà cái khoảng không gian rộng đó mà nó xem quá thì cái nhà hẹp nó bị tiêu đi. Thấy cái không gian nó vẫn có chiếu ngại, nó vẫn có sinh diệt, nó vẫn có này nọ. Nhưng mà đặc biệt là cái không gian vô vi ở đây á, là nó không trở ngại cho bất cứ pháp nào hết. Thành ra nó đúng là cái không gian mà mình muốn nói á. Nhưng mà mình nhận ra nó thì bởi vậy nó phải nhận bằng tâm chứ nó không thể thấy bằng mắt được. Mà nếu mà khi mà mình muốn nhận ra nó thì mình dĩ nhiên trong cái nhận thức ra về tính không là một, về những cái không gian, thì cái lối của cái học của bên thế tài này họ có lối như vậy. Tức là đầu tiên đó, nó không là không cái gì, mình phải tìm ra một cái object of meditation của nó, tìm ra cái đó nó không cái gì đấy. Thì bây giờ cái không của hư không vô vi này nó là những cái vật đối nào, thì mình cứ loại những cái đó đi, loại hết cái đó đi. Nhưng mà mình đừng lập lên bất cứ cái gì, bởi vì mình lập lên là nó thành vô vi rồi mà nó có trở ngại rồi. Thành ra cái hư không vô vi ấy, nó có tính chất là phủ nhận mà không có khẳng nhận.
Nó cũng chỉ là một pháp
thôi. Nó là một pháp thôi. Nhưng mà bởi vì nó không sinh không diệt không gì nên gọi nó là vô vi. Nó có thể nói là nó là một cái mà nó là một trong những cái mà phá cái quan niệm về thượng đế. Tại vì khi mà trong đạo Phật như là mình học cái câu phá, nói chung câu phá nói riêng và tất cả các tông phái khác của đạo Phật tiểu thừa nói chung là không bao giờ chấp nhận là có một cái gì, cái nào cũng có nhân quả hết, nhưng mà không bao giờ chấp nhận là chỉ do một nhân sinh, không có một quả nào chỉ do một nhân sinh thôi. Từ khi mà nói chỉ do một nhân sinh thôi ấy, thì đó là thượng đế rồi. Thầy ra bây giờ nó tìm đến cái pháp, bất cứ pháp nào vậy, nó khởi lên nó có nhiều yếu tố, tức là nó nhiều cái nó sinh. Thầy ra bây giờ mình có tìm ra một pháp cuối cùng là nó chỉ có một nhân, thì nó phải có cái hư không vô vi của đó như vậy. Nó không ra được. Thầy ra hư không vô vi nó vẫn là cái cuối cùng hết. Nó là tôi góp phần thứ hai nữa là anh phải là cái nhân duyên độc nhất. Thượng đế là người ta sinh ra tất cả những công ty mà nhờ có tôi không biết sinh được. Đó, thành ra nó không thể nào mà thành lập được một cái nguyên nhân độc nhất được. Cho dù bây giờ thì chúng ta cứ không vô vi vẫn là cái cuối cùng phá hủy đó. Thì đó là cái lẽ mà mình thấy rằng khi mình học thì mình thấy nó rất nhiều, nhưng mà khi họ lý luận về từng cái một nó sẽ mang những cái từng cái nhỏ nhỏ đó ra đó, mà nó sẽ thành những vấn đề lớn đó. Luật trong những vấn đề rất lớn. Bây giờ lấy cái đó thì mình nhớ là cái tâm mình đừng có lập cái gì hết, mà chỉ loại đi cái mà nó đáng loại, nó phải loại để mà thấy được ra cái mình muốn thấy, mà mình đừng lập những cái gì hết. Thì ngược lại á, cái tâm á, tâm mà nhận ra được cái hư không vô vi này rồi là nó sẽ phủ nhận tất cả những cái vật đối ngại, mà nó không có xác nhận bất cứ một pháp nào khác. Có một ngược lại thì có nhiều pháp, có một số pháp đó, nó là những cái phủ nhận mà khẳng nhận, tức là ngược lại, affirming negative. Thì những cái mà phủ nhận của khẳng nhận này ấy, một cái pháp như vậy ấy, nó là một pháp mà được nhận ra bởi một cái tâm thức. Cái tâm thức đó nó đã loại trừ đi những cái đối tượng phủ nhận rồi, nhưng nó lại trực tiếp nhận thức ra một cái pháp khác, một pháp mà thực tiễn khác. Bây giờ ông lấy một thí dụ cho cái affirming negative,
thí dụ cho cái loại